Đế Bá, chương 4541, Đại Chiến, cốc truyện audio.com, các ngươi sẽ bị tiêu diệt, Văn Trúc Thủy Tổ lạnh lùng nói. Chân Tiên Hàng Lâm, Chân Tiên, thời điểm Văn Trúc Thủy Tổ nói ra lời này, người trong thiên hạ đều ngơ ngác, rất nhiều người không nghĩ tới việc này, bởi vì tất cả mọi người biết rằng đám người Văn Trúc Thủy Tổ đã rơi vào hắc ám. Nhưng hiện tại Văn Trúc Thủy Tổ lại nói Chân Tiên Hàng Lâm, lời này đã dọa không biết bao nhiêu người hoảng hốt, thế gian không có người nào nhìn thấy tiên nhân, trong suy nghĩ của người đời, thế gian không có tiên. Nhưng hiện tại Văn Trúc Thủy Tổ lại nói Chân Tiên Hàng Lâm, lời này không khác gì quả bom nặng ký. Nếu do người khác nói, có lẽ mọi người sẽ không cho là đúng, thậm chí còn xì mũi xem thường, nhưng lời này do Văn Trúc Thủy Tổ nói lại rất có trọng lượng. Thế gian thực sự có tiên sao? Ngay cả lão tổ Chí Tôn cũng thất thần, thi thào nói. Thật sự có Chân Tiên Hàng Lâm hay sao? Chân Tiên, Đại Hắc Ngưu xì mũi, khinh thường nói. Chỉ là một đám ngụy tiên mà thôi, các ngươi lại cho rằng nhìn thấy Chân Tiên, buồn cười, buồn cười. Kỷ nguyên mới xuất hiện, ngươi sẽ biết rõ cái gì là tiên. Bát Bảo Thủy Tổ cũng trịnh trọng nói. Chỉ cần ngươi có thể sống đến lúc đó, tiên nhân sắp lâm thế sao? Vào lúc này, thiên hạ không biết có bao nhiêu người ngây người, không biết nên nói thế nào mới thỏa đáng. Chiến đi, lão thụ yêu cười lớn, quang minh tỏa ra, hắn cười nói. Tiên thì như thế nào? Hắn vừa nói lời này, thiên địa giống như nổ tung, quang minh tinh lọc thế gian, cũng tinh lọc đám người Bát Bảo Thủy Tổ. Chỉ trong nháy mắt, lão thụ yêu không giống một lão nhân, vẻ mặt hắn đầy hưng phấn giống như thiếu niên 18 tuổi, trên người bộc phát khí thôn sơn hà, độc nhất vô nhị. Phá, đám người Bát Bảo Thủy Tổ gào lên, thiên vũ ấn, luyện thiên đình cùng oanh kích. Đạo hữu cần gì phải lấy nhiều đánh ít chứ? Thanh Liên Mộc Tổ lên tiếng, nàng nhanh chóng gia nhập chiến trường, gia nhập cuộc chiến của lão thụ yêu. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, thiên địa rung chuyển, chỉ trong nháy mắt thiên địa ảm đạm, chấn áp chư thiên, không người nào có thể địch nổi. Tiền bối, ra tay đi, tam tài kỳ nhân khiêu chiến Quân Tức Viễn Đạo. Tốt, Quân Tức Viễn Đạo sảng khoái ứng chiến, hắn thét dài một tiếng, nói ra. Ta chỉ cảm thấy đáng tiếc là không thể chiến đấu với Viễn Đạo. Hắn tiến lên một bước, sơn hà lưu chuyển, thời gian như dừng lại. Tam tài kỳ nhân cười nói, có thể đánh một trận với tiền bối ta cũng thỏa mãn. Nói xong, hắn xuất một quyền, phá thời gian, diệt đại đạo, một quyền đánh thẳng vào Quân Tức Viễn Đạo. Oanh oanh oanh, hai bên khai chiến, chỉ trong một chớp mắt lực lượng đáng sợ không ngừng càn quét thế gian, vô số sinh linh trong tiên thống giới đều run rẩy, dưới lực lượng khủng bố càn quét như thế, cho dù là lão tổ trường tồn cũng biến thành con kiến hôi. Bình định hắc ám thủ hộ tam tiên giới. Thời điểm khai chiến, trong nội tâm không biết bao nhiêu sinh linh đang cầu nguyện, bọn họ không thể trợ giúp đám người lão thụ yêu, bọn họ chỉ có thể yên lặng cầu nguyện thay đám người lão thụ yêu. Giết, chỉ trong nháy mắt trên bầu trời xuất hiện một cánh cửa. Từng tiếng nổ lớn vang lên bên tai, một chi quân đoàn xuất hiện trong hắc ám. Quân đoàn Ngũ Hành Sơn, nhìn thấy quân đoàn lướt đi như bay, có rất nhiều người nhận ra cờ xí quân đoàn này, cũng quát. Cốc truyện audio.com to một tiếng, xung phong, nữ tử đi đầu quát lớn, Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền tự mình xuất lĩnh quân đoàn Ngũ Hành Sơn, nàng làm tiên phong tấn công vào bốn đại quân đoàn. Ngao, tiếng long ngâm vang lên, lúc này, tất cả cự thú xuất hiện trên bầu trời, cũng theo bên trái cánh quân của Ngũ Hành Sơn. Cánh quân bên trái giao cho chúng ta, tử long nữ đế đứng sau lưng thanh long, nàng dùng tư thế hiên ngang xuất lĩnh lấy quân đoàn khổng lồ giết về phía cánh trái. Cánh phải do chúng ta phụ trách. Quân đoàn thứ ba lao tới, Hoàng Tôn Chân Đế làm gương cho binh sĩ, xuất lĩnh một chi quân đoàn cổ xưa xung phong liều chết, đạo môn mở ra, đại quân liên tục tiến quân về phía trước. Phản công, vào lúc này, Thánh Xương Chân Đế trọng chỉnh đại quân Quang Minh Thánh Viện, nàng giống như thiên sứ xuất lĩnh tất cả cường giả và lão tổ Quang Minh Thánh Viện, xung phong liều chết tấn công bầu trời. Cùng lúc đó, đám người Thánh Xương Chân Đế tỏa ra ánh sáng rực rỡ xông vào hạm đội địch nhân, tiến hành phản công quân đoàn hắc ám. Còn có chúng ta, lúc này, Tam Mục Thần Đồng cũng xuất lĩnh liên hợp quân đoàn mấy đạo thống, hắn mở đạo môn và đưa quân tới đây. Giết, đối mặt liên quân khổng lồ như thế, quân đoàn hắc ám vẫn hung hãn như trước, chỉ trong một chớp mắt vô số cường địch hắc ám xung phong giết ra ngoài. Tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp, bọn họ đại chiến trên bầu trời, cũng mở ra chiến trường mới bên ngoài chiến trường Thủy Tổ, ngàn vạn đại quân xoắn dệt với nhau, hỗn chiến vô cùng đáng sợ. Trợ giúp Quang Minh Thánh Viện. Vào lúc này, có không ít đạo thống liên tục phát động trợ giúp trong khoảng thời gian ngắn, từng đạo môn mở ra, đại quân từ các nơi đổ vào Quang Minh Thánh Viện. Giết, trong khoảng thời gian ngắn, trên chiến trường máu chảy thành sông, thi cốt như núi, khi có càng ngày càng nhiều đạo thống gia nhập chiến trường, toàn bộ chiến trường biến thành máy xay thịt. Tiến quân, lúc này tất cả đạo thống đã ý thức được lúc này là thời khắc tồn vong của tiên thống giới, đến thời điểm hiện tại, cho dù là đạo thống ôm tư thái trông xem thế nào cũng tiến lên, cũng dẫn đại quân đi trợ giúp Quang Minh Thánh Viện. Thậm chí có đạo thống dốc toàn bộ lực lượng, ném tất cả binh lực vào đại chiến, cũng không lưu lại chút phòng bị trong đạo thống. Bởi vì mọi người hiểu, nếu như Ngũ Hành Sơn và Quang Minh Thánh Viện bị diệt trong trận chiến hôm nay, bọn họ lưu nhiều binh lực hơn nữa cũng vô dụng, khó thoát khỏi vận mệnh bị diệt. Dùng lực lượng đạo thống của bọn họ đã không thể đối kháng với đám người Bát Bảo Thủy Tổ và quân đoàn Hắc Ám, lúc này, bọn họ cần đoàn kết nhất trí tất cả lực lượng của tiên thống giới, tất cả quân đoàn liên hợp lại mới có thể hủy diệt quân đoàn Hắc Ám. Nếu như quân đoàn Hắc Ám của đám người Bát Bảo Thủy Tổ chiến thắng, tam tiên giới sẽ tan thành mây khói. Sau khi tất cả binh lực của tiên thống giới gia nhập chiến trường, bốn đại hạm đội có thực lực cường đại lâm vào hạ phong. Ngũ Hành Sơn dùng lực lượng vô cùng cường đại ngăn cản hỏa lực chủ yếu, đám người Thánh Xương Chân Đế, Tử Long Nữ Đế, Hoàng Tôn Chân Đế dẫn theo đại quân liên hợp tấn công hai cánh, bọn họ như lưỡi dao sắc bén cắm vào hai sườn của bốn hạm đội, về phần liên quân khác của tiên thống giới bọc đánh hạm đội Hắc Ám. Trong khoảng thời gian ngắn, tiên thống giới dùng đại quân mấy? Góc truyện audio.com, ngàn vạn thậm chí nhiều hơn nữa để áp chế quân đoàn Hắc Ám. Chiến đấu trên chiến trường vô cùng tàn khốc, máu tươi từ trên trời rơi xuống hóa thành biển máu, vô số thi thể chống chất thành núi. Trong chiến trường thủy tổ thời điểm khai chiến lần này, các vị thủy tổ cũng mở chiến trường thủy tổ, lực lượng của bọn họ tấn công có thể hủy thiên diệt địa, có thể đánh xuyên qua tam tiên giới. Nhưng trong chiến trường thủy tổ lại khác, có Thanh Liên Mộc Tổ cùng tam tài kỳ nhân gia nhập, lão thụ yêu không còn đơn đả độc đấu, không cần lo lắng hai đầu thụ địch. Thời điểm này, lão thụ yêu chiếm cứ thượng phong, hắn ngăn chặn đám người Bát Bảo Thủy Tổ, làm cho đám người Bát Bảo Thủy Tổ liên tục lui về phía sau. Thắng lợi thiên hữu tam tiên giới. Nhìn thấy tình hình đại chiến, vô số tu sĩ cường giả tiên thống giới cầu nguyện, tuy bọn họ không có tư cách gia nhập chiến cuộc nhưng bọn họ có thể cầu nguyện vì tam tiên giới. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến cuộc cải biến, quân đoàn Hắc Ám bị áp chế lâm vào hạ phong. Tất cả lọt vào trong mắt đại quân Hắc Ám trong doanh địa trên bãi cát, thấy bốn đại hạm đội của đám người Bát Bảo Thủy Tổ bại lui, trong đại quân Hắc Ám khổng lồ có người ra lệnh. Nhổ trại tiến vào tiên thống giới. Chi đại quân Hắc Ám khổng lồ vốn lưu thủ trên bãi cát, mục tiêu ban đầu của bọn họ là Viễn Trinh Thiên Khư, nhưng hiện tại không thể không cải biến mục tiêu tiến công tiên thống giới. Oanh oanh oanh, thiên địa chấn động, tất cả chiến hạm trên đại bản doanh nhổ trại, chiến hạm rậm rạp che khuất bầu trời cũng xuất phát tiến vào tiên thống giới. Chuẩn bị ứng chiến, nhìn thấy việc này, Thái Duẫn Hỉ quát lên một tiếng. Toàn lực ứng phó, không nên giữ lại chút huyết khí nào, sử dụng tất cả nội tình, đây là thời khắc sinh tử tồn vong, tất cả đều vì trận chiến cuối cùng. Chuyện Thái Duẫn Hỉ lo lắng nhất đã xảy ra, quân đoàn thiên tiệm của bọn họ không thể rời khỏi thiên tiệm, chỉ có thể tiến hành phòng ngự, hiện tại đại quân của quân đoàn Hắc Ám chính thức tấn công, đây là chuyện Thái Duẫn Hỉ không muốn nhất nhìn thấy. Đã tu bổ viên gạch cuối cùng hay chưa? Thời điểm này Thái Duẫn Hỉ vẫn cảm thấy lo lắng, hắn hỏi. Kiên cố hay không? Bẩm tướng quân, đã tu bổ xong. Tướng lãnh phụ trách trả lời. Viên gạch mới dầm, chúng ta cũng không dám cam đoan. Bị quân đoàn Hắc Ám của đám người Bát Bảo Thủy Tổ chui vào tiên thống giới về sau, quân đoàn thiên tiệm đã dốc sức liều mạng tu bổ viên gạch cuối cùng, nhưng nó có thể kiên cố hay không, bọn họ cũng không dám cam đoan. Chúng ta toàn lực ứng phó, cứ mặc thắng bại cho số phận quyết định. Nhìn đại quân Hắc Ám bay ra khỏi bãi cát, Thái Duẫn Hỉ không cảm thấy lạc quan. Tất cả mọi người nghe đây, nếu chiến thắng, tam tiên giới sẽ tồn tại, nếu chiến bại, tam tiên giới sẽ bị tiêu diệt, chúng ta chỉ có thể tử chiến đến cùng, tuyệt đối không thể lùi bước. Lúc này, giọng nói của Thái Duẫn Hỉ quanh quẩn trên không trung thiên tiệm, cổ vũ tất cả binh sĩ trong quân đoàn thiên tiệm. Lúc này, bất luận là quân đoàn thiên tiệm, tất cả đều vì tiên thống giới, bọn họ không có lựa chọn nào khác, hoặc là thắng, hoặc là bại. Tử chiến đến cùng, tuyệt không lùi bước, mỗi binh sĩ trong quân đoàn thiên tiệm đều hét lên, bởi vì bọn họ không thể lùi bước, sau lưng bọn họ chính là gia viên, nếu bọn họ lùi. Góc truyện audio.com, bước gia viên của bọn họ sẽ tan thành mây khói, người nhà bọn họ sẽ chết thảm trong tay địch nhân. Cách chương.